là không có hiệu lực. Thế tại sao trong Kim Cương Hoàng Sáng lại kể về các tên địa ngục, rồi mình sám hối cho những người là vì con là kiên trì Kim Cương Hoàng Sáng?
Lương Hoàng Sám á, không phải là kinh. Lương Hoàng Sám là nghi thức sám hối. Nghi thức sám hối là do người phàm viết ra. Ở đây là các nhà sư Trung Quốc. Thời Đức Phật đó, thì sự sám hối đó gồm có hai nội dung. Nội dung một á, nhận thức lỗi lầm là một lỗi lầm về luật pháp và đạo đức. Tôi cam kết không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Thì nhận thức này giúp cho chúng ta bắt đầu quay trở về với con người của mình và làm mới con người của mình để rũ bỏ các mặc cảm tội lỗi mà mình đã gieo tạo trong quá khứ. Đó là nhận thức giúp chúng ta là sống với đạo đức tốt hơn. Điều hai là sau khi rai rứt lương tâm rồi, chúng ta phải nỗ lực chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là gieo tạo vào trong cuộc sống hiện thực này các hành động thiện có chức năng và tính chất đối lập với các hành động xấu ác trong quá khứ. Nếu không làm việc thứ hai này, thì dầu có lại 1 tỷ lại, có đọc 1 triệu lần các nghi thức sám pháp do Trung Quốc biên soạn, tội và lỗi của chúng ta vẫn còn y nguyên. Hãy nên nhớ điều đó. Trung Quốc quá cường điệu về chức năng của sám hối mà vốn Đức Phật không có dạy. Cho nên họ chỉ suốt ngày lại đọc tụng, nhưng mà làm những cái nghiệp để chuyển cái nghiệp xấu thì lại không có được hướng dẫn. Và đó là một cái thiên cực, vốn rất là xa lạ với lời dạy gốc của Đức Phật. Ví dụ, theo thống kê, trung bình trong một kiếp người đó, các chị em phụ nữ phá thai 3 lần. Phá thai đó là cái nghiệp giết con người. Một con người đang ở cái tượng hình sự sống, chưa được cái quyền để bảo vệ cái sự sống của mình, hoặc là quyết định sự sống của mình, rồi phải kết thúc ra khỏi cuộc đời này. Thì các chị em phụ nữ khi tham dự các khóa lễ cầu siêu thai nhi về đó, vài ngày hôm sau thường bị ác mộng. Thế vì dù khi cái chuyện phá thai đó diễn ra cách đây là 50 năm, 30 năm, 20 năm, 5 năm, thì các cháu đó chưa phát triển ý thức, sau khi bị phá thai hay sẻ thai đã tái sinh làm người khác rồi. Nhưng mà cái ra rất lương tâm là chúng ta vẫn bị đeo bám. Nhưng nếu như mình không tạo sự sống cho các người già, trẻ em, tàn tật, bất hạnh, hoặc là không chăm sóc sức khỏe, không bảo vệ hòa bình, không thương yêu loài vật, không bảo vệ môi trường sinh thái, thì sát nghiệp đó vẫn còn y nguyên. Hãy nên nhớ điều này. Do đó, sau khi nêu cam kết không tái phạm, thì mỗi người mà bị vi phạm về một cái điều lỗi gì đó cần phải chuyển nghiệp. Và chuyển nghiệp mới giúp cho chúng ta kết thúc được các cái phản ứng của nghiệp. Địa ngục là một khái niệm không có trong đạo Phật giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu được các nhà Phật học ấn định đó là 300 năm kể từ Đức Phật mất. Đức Phật mất vào năm 544 trước Tây lịch. Như vậy là đến 244 trước Tây lịch đó thì học thuyết địa ngục vẫn chưa có. Về sau này đó, các vị tổ sư của Phật giáo tại Ấn Độ muốn độ các thành phần đặc biệt, đó là cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài cũng chẳng hề đổ lệ, đó là thế giới giang hồ lấm lém máu giết chóc phạm pháp quá đặng đi, họ mới vẽ kinh sách đó, mới vẽ ra các hình tượng địa ngục, người phạm pháp nặng như thế này đó thì từng tích tắc từ kiếp này sang kiếp khác bị trừng phạt, chết đi sống lại hàng tỷ lần, hàng triệu lần mà vẫn không kết thúc. Các cái hình ảnh đó làm cho giới xã hội đen này đó cảm thấy rùng rợn mà dừng đi những nghiệp xấu ác của mình. Như vậy, địa ngục được vay mượn vào trong đạo Phật 300 năm sau khi Đức Phật qua đời nhằm mục đích giáo dục đạo đức cho những kẻ quá xấu, quá ác, chứ hoàn toàn là không có thật. Các nghi thức sám pháp của Trung Quốc bao gồm từ bi tỷ sám, lưu hoàng sám, một liên sám pháp, hồng danh sám pháp, ngũ bách danh, tam thiên Phật và dạng Phật, là quá cường điệu về nỗi khổ niềm đau. Cho nên các Phật tử mà đọc quá nhiều vào các nghi thức này đó, sau thời gian rồi là không dám làm ăn gì hết đó. Giống như là pastor nhìn ở đâu cũng thấy vi trùng, giống như cảnh sát an ninh hay là công an an ninh nhìn ở đâu cũng thấy tội phạm, đó là ám ảnh, chứ cái hiện thực nó không nhiều như thế. Còn nghi thức sám hối thời Đức Phật đó, rất đơn giản, như Đức Phật dạy cho A Xà Thế. Khi A Xà Thế lên núi Linh Thú tư vấn ngài về cái tội giết cha để xóa ngôi, thì Đức Phật nói là: này đại vương, khi đại vương nghĩ đây là một lỗi lầm, đại vương đừng nên tái phạm và hãy nỗ lực gieo mạng sống giúp cho người khác được sống, thì đó là sự chuyển nghiệp, rất là đơn giản thôi. Dựa vào cái sự kiện đó mà Trung Quốc bài vẽ ra rất nhiều các nghi thức sám pháp, và cứ mỗi nửa tháng một lần tại các chùa chúng ta làm lễ sám hối để chúng ta nghĩ đến các cái tội về luật pháp, lỗi về dân sự mà vượt qua. Cái đó cũng tốt về phương diện đạo đức, nhưng nếu cường điệu quá mức á, rồi cho rằng là sau khi chết sẽ bị đọa địa ngục á, thì lúc đó chúng ta sẽ đánh mất cơ hội làm được các việc tốt ở trong cuộc đời. Cho nên người tu học Phật trong giai đoạn hiện tại khi Phật phát triển á, thì việc mượn hình ảnh địa ngục để giáo dục những kẻ tội phạm đã không còn hữu ích nữa. Cho nên chúng ta hãy quay trở về với Đức Phật gốc, phải mạnh dạn thừa nhận là không có địa ngục, để chúng ta không cần phải giáo dục hù dọa, mà phải giáo dục bằng đạo đức, tán dương cái tốt, cái giá trị, cái phụng sự, cái đóng góp, để người ta hướng đến một cái phương trời cao rộng hơn, để từ đó, cuộc sống của họ trở nên có giá trị hơn. Thì nói tóm lại, địa ngục là không có thật, nó chỉ là một cái hình ảnh được vay mượn nhằm mục đích giáo dục cho một thiểu số thành phần quá đặc biệt.
Nếu nói như vậy thì bây giờ theo con, như thầy nói, thì con thiết nghĩ nếu mình đã từng tìm các kinh điển đại thừa thì bây giờ bao gồm hay hơn hết thì có pháp môn tịnh độ, tức là chuyên niệm Phật.
Đó là quan điểm của cô chứ không phải quan điểm của Đức Phật. Nếu chuyên trì pháp môn tịnh độ mà là quan trọng nhất á, thì sau khi giác ngộ cho đến qua đời 45 năm á, Đức Phật chẳng phải nhọc công thuyết giảng 30.000 bài kinh. Có thể nhiều Phật tử nghe cái lời thông tin này đó mà cảm thấy ngạc nhiên, là bởi vì trong nghi thức đọc tụng tại các chùa chúng ta biết chưa đến 10 bài kinh. Kinh Thủ Lăng Nghiêm gồm các thần chú cho bữa khuya, nghi thức cúng ngọ, dân cúng 10 phương Phật để bày tỏ lòng biết ơn, nghi thức cúng cô hồn vào buổi chiều, đọc các danh hiệu Phật và các câu thần chú. Ba nghi thức này hoàn toàn 100% của Trung Quốc, Đức Phật chẳng có dạy. Nghi thức bữa tối được gọi là nghi thức tịnh độ, phần lớn tại các chùa tụng kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn cho người già, người bệnh, tụng kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ dành cho người quá cố. Như vậy, trong suốt một kiếp người, những người tu theo Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc, thầy xin mở dấu ngoặc kép, kiểu Trung Quốc, tức là vốn rất khác xa với Đức Phật dạy, chỉ biết có chừng ấy nội dung các bài kinh thôi. Và điều đó nó dẫn đến một cái hệ quả rất nghiêm trọng, đó là bị mù chữ Phật Pháp. Vì Đức Phật dạy đến 30.000 bài kinh mà mình chỉ biết có mấy bài. Và người tu theo tịnh độ chỉ biết có niệm Phật không thì suốt đời chẳng có công đức gì hết á. Có thể lời này làm cho các quý Phật tử sốc, bởi vì chúng ta đã nghe hàng trăm các vị Pháp Sư, bao gồm các Hòa Thượng, rồi các Ni Trưởng, các Thượng Tọa, các Ni Sư, các Đại Đức, các Sư Cô đều nói như thế. Hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn quyển sách cũng nói như thế. Họ nói như thế là nói theo kiểu Trung Quốc, khác với nói của Đức Phật. Đức Phật dạy muốn có công đức phải làm tất cả các việc thiện. Mỗi một việc thiện tạo ra một hiệu quả công đức khác nhau. Niềm danh hiệu Phật không chỉ giúp cho tâm mình được bình yên chứ không có công đức, nên nhớ gì đó. Nhưng mà Trung Quốc thì cường điệu niệm Phật một niệm tội diệt hà sa, lại Phật một lại phước sanh vô lượng, cái đó là nói khống, không có thật. Chỉ khích lệ cho những người si mê hoặc là chưa biết gì về đạo Phật, thay vì để cho họ đi theo các tôn giáo khác thì họ mất cơ hội trên Phật tử, thì phải dẫn dụ như thế để họ thấy là theo đạo Phật đó có nhiều phước báo quá, có nhiều công đức quá, có nhiều cái giá trị tốt quá, cho nên họ trở thành Phật tử. Nhưng mà nếu dừng lại chừng đó đó, chúng ta những người Phật tử với niềm tin đơn giản đó sẽ bị thiệt thòi. Bởi vì Đức Phật dạy rất rõ cái quy luật nhân quả đó, trong đó nó có quy luật hạt giống. Trong kinh khẳng định hạt cam không thể tạo ra trái bưởi, hạt bưởi không thể tạo ra cơm, hạt không thể ra không tạo ra trái táo, hạt táo không thể tạo ra trái dâu. Như vậy là giữa nhân và quả đó nó có quan hệ đồng tính chất, đồng tính chất. Do đó nếu chúng ta muốn có phước báo về tuổi thọ, Đức Phật dạy trong rất nhiều các kinh, thứ nhất là phát triển lòng từ bi, thứ hai chăm sóc con người, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường, thứ ba chế độ sống, ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, sinh hoạt thích hợp, thứ tư đó là giúp đời cứu người. Đó thì đó là những yếu tố trực tiếp để giúp cho chúng ta có được phước báo về sức khỏe và tử thọ. Còn lại Phật, niệm Phật thì hoàn toàn không đạt được cái công đức này. Chúng ta nên nhớ nha, tức là phải hiểu rõ bản chất nhân quả để nó không bị hiểu lầm. Và do đó là người tu học theo tịnh độ, theo thầy đó, nên quay trở về với kinh A Di Đà. Bản kinh được xem là nền tảng của pháp môn này. Và khi chúng ta dựa vào kinh A Di Đà đó, chúng ta sẽ thấy chủ trương tịnh độ tông của Trung Quốc là quá thấp, nếu không nói là quá mê tín, quá cạn cợt đến độ làm cho quần chúng xa lánh đạo Phật. Tịnh độ tông Trung Quốc thì dựng trên ba yếu tố, đó là tín, nguyện và hạnh. Tín ở đây là tin Đức Phật A Di Đà, tin thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin vào cái công hiệu của danh hiệu Phật, tin vào nhất tâm bất loạn có thể dẫn giảng sanh Tây Phương, đó là niềm tin gần như là mê tín. Thứ hai nguyện đó là nguyện sanh về Tây Phương, nguyện sanh được, nguyện được Đức Phật tiếp dẫn, nguyện được hóa sanh, vân vân. Còn hạnh ở đây đó là chỉ trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, rồi chỉ thực hành theo kinh A Di Đà hay là kinh Quán Vô Lượng Thọ, và từ đó là biến đạo Phật trở thành là hoàn toàn tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng vốn là do người Trung Quốc tạo ra, Đức Phật không hề dạy tín ngưỡng, chúng ta phải nên nhớ điều đó. Đó. Và do vậy đó, nếu dựa vào trong kinh A Di Đà đó, thì chúng ta sẽ thấy là Đức Phật dạy rất là sâu sắc, gồm có 5 điều. Thứ nhất là căn lành lớn, tức là nỗ lực vượt qua tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Thứ hai đó là tạo công đức lớn, tức là dấn thân nhập thế, làm từ thiện, phụng sự, độ sinh. Thứ ba đó là tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mở đạo tràng, tạo điều kiện, khích lệ mọi người cùng tu, cùng làm việc lành, cùng dấn thân. Thứ tư là quán pháp âm, gió thổi, thông reo, suối chảy mây bay, đều thấy là diễn thuyết, tứ diệu đế, bát chánh đạo. Thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì đây là yếu tố mà Trung Quốc giữ lại duy nhất ở trong pháp môn tịnh độ. Còn bốn yếu tố đầu đó là Trung Quốc bỏ đi. Và các nhà sư Trung Quốc truyền bá tịnh độ tông ảnh hưởng đến Việt Nam gần như là không đá động đến yếu tố này trong kinh A Di Đà. Từ đó đó các Phật tử được hướng dẫn một pháp môn tịnh độ hoàn toàn của Trung Quốc, không dựa vào kinh A Di Đà. Và vậy đó là một sự tổn thất lớn. Ngày nay đó thì kinh điển đã được dịch sang tiếng Việt gần hết. Người Việt Nam chúng ta có thể tiếp nhận lời Phật dạy trực tiếp mà không cần phải thông qua lăng kính của Trung Quốc. Thông qua lăng kính Trung Quốc, chúng ta bị nô lệ về văn hóa Trung Quốc. Và điều đó góp phần dẫn đến cái sự mất nước. Như trong quá khứ, suốt 3.000 năm qua, Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam trên 60 lần. Và nếu như chúng ta không tách rời cái nền văn hóa Việt Nam ra khỏi Trung Quốc thì cái cuộc xâm lăng đó vẫn còn hoài. Bởi vì văn hóa nó trở thành là yếu tố giúp cho một đất nước trở nên độc lập. Còn nếu như mà chúng ta giữ được lòng chủ quyền mà đánh mất văn hóa, chúng ta vẫn là những người nô lệ của Trung Quốc thôi, bằng cách này hay bằng cách khác. Thì tương tự trong đạo Phật đó, thì tại Việt Nam chúng ta bị nô lệ quá lớn vào nền văn hóa Phật giáo Trung Quốc. Các nhà sư Trung Quốc truyền bá từ Độ Tông theo chúng tôi đó là có rất nhiều vấn đề, bởi vì họ không dựa vào cái Di Đà, họ chỉ dựa vào quan điểm riêng thôi, và họ truyền bá cái quan điểm đó và làm cho nhiều người nghĩ rằng đây là lời Đức Phật dạy, mà trên thực tế Đức Phật không hề dạy tính hạnh nguyện trong kinh A Di Đà, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Đó là điều mà các quý Phật tử tu theo Tịnh Độ Tông nên suy nghĩ. Thầy đã dành là cơ hội cho người khác hỏi câu hỏi nha. Thầy lát nữa quay trở lại sau.